Xin chúng ta cứ mở Kinh Thánh ở trong Cô-rinh-tô nhất để chúng ta cùng học hỏi lời của Chúa trong thị giờ này. Đọc lời của Chúa, phần Kinh Thánh mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, từ câu 12 cho đến câu 30. Đây là một phân đoạn Kinh Thánh rất quen thuộc đối với chúng ta. Chủ đề chúng ta được chia sẻ buổi sáng hôm nay cũng rất quen thuộc đối với chúng ta. Và nội dung mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay cũng rất quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, sứ điệp mà Chúa muốn chúng ta lắng nghe và làm theo thì không bao giờ là cũ cả. Chủ đề mà buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học chung với nhau đó là Đấng Christ và Hội Thánh Ngài. Thực ra thì tôi thừa nhận rằng đây là một chủ đề rất là rộng. Nếu nói một cách hình tượng á, thì cái chữ Đấng Christ và Hội Thánh Ngài, cái chủ đề đó nó quá rộng so với cái nội dung mà buổi sáng hôm nay chúng ta học hỏi. Nghĩa là cái nội dung đó không chắc là sẽ thỏa đáp được cái đề tựa. Tuy nhiên, nương nơi lời của Chúa và chạy ơn Chúa, chúng ta sẽ học chung một số điều hết sức là cần thiết cho đời sống của chúng ta, đặc biệt là cho sinh hoạt của Hội Thánh của Chúa. Thiết tưởng tôi cũng nhắc lại chủ đề chung của Hội Thánh Chúa trong năm nay mà chúng ta chọn, đó là Cơ Đốc Nhân trưởng thành. Và một trong các bước trưởng thành là người đó phải hiểu biết về Chúa Giêsu Christ và hiểu biết về chính Hội Thánh của Ngài. Bởi vì Hội Thánh Chúa không phải là những gì cao xa, những gì trừu tượng, nhưng mà Hội Thánh của Chúa được cấu tạo, được lập nên chính bởi mỗi một người trong chúng ta. Như chúng ta đã được nghe đầu giờ người hướng dẫn chương trình có nói, Hội Thánh từ cái tiếng Hy Lạp có nghĩa là được gọi ra khỏi. Hội Thánh trong nguyên nghĩa đó là một nhóm người được kêu gọi ra khỏi. Cho nên nguồn gốc của Hội Thánh, ý nghĩa của Hội Thánh không phải là một cái tòa nhà, cũng không phải là một tổ chức nữa. Mặc dầu có, nhưng nguyên thủy, căn bản, Hội Thánh là nói đến người, những con người hiệp lại. Có những người khi được hỏi là ông bạn chị em nhóm Hội Thánh nào, thì trả lời rằng tôi đi nhà thờ kia, nhà thờ nọ. Có thể hàm ý họ nói rằng Hội Thánh Houston có nghĩa là cái nhà thờ này nè, ở đường Old Water, đó là Hội Thánh Houston. Nhưng mà điều đó không hẳn là đúng, phải không? Hội Thánh Houston, North Houston có một cái tòa nhà để dành trong sự thờ phượng Chúa là cái tòa nhà này. Nhưng mà tòa nhà này chưa đủ để gọi là Hội Thánh. Buổi sáng hôm nay chúng ta học điều đầu tiên, đó là Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Ngoài cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đã được nghe ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12, thì tôi xin đọc thêm ở trong Roma đoạn 12 câu 4 với câu 5 như thế này: Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Trong đó Đấng Christ là đầu. Ngài là đấng đứng đầu Hội Thánh. Nếu nói rằng tại tiểu bang Texas này rộng quá, ở thành phố Houston này có bao nhiêu Hội Thánh, thì chúng ta trả lời được không? Chắc mỗi người trong chúng ta có thể đưa ra một con số, có thể là 12, 13, 14, tôi không biết chắc. Nhưng nếu hỏi có bao nhiêu Hội Thánh thì chúng ta trả lời như thế nào? Chỉ có một Hội Thánh thôi, phải không? Đấng Christ chỉ có một thân thôi, và đó là hội thánh của Ngài. Chúng ta sẽ nói thêm ở phía sau tại sao nói rằng chỉ có một hội thánh, nhưng rồi chúng ta lại nói là hội thánh này, hội thánh kia, hội thánh A, hội thánh B. Vậy hóa ra mình đã mâu thuẫn trong lời nói chăng? Đấng Christ là đầu của hội thánh, và hội thánh là thân thể của Ngài. Như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, như ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 12, thân là một mà có nhiều chi thể. Cũng như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Nhưng mà Đấng Christ là đầu của hội thánh. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22-23 chép rằng Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Thân thể của Đấng Christ được tạo thành bởi tất cả các tín hữu ở trong Đấng Christ. Thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh của Chúa được thành lập lúc nào? Từ thời của tiên tri nào? Từ năm nào ở trong Cựu Ước? Hội thánh Chúa được thành lập lúc nào? Thực ra đó là một câu hỏi sai, phải không? Hội thánh Chúa được thành lập từ ngày lễ Đức Thánh Linh giáng lâm nhân dịp lễ Ngũ Tuần. Trước đó Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ rằng ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, tức là trên ông Phi-e-rơ, phải không? Không. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta sẽ lập hội thánh của ta ở trên lời tuyên xưng của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ tuyên xưng gì? Phi-e-rơ tuyên xưng rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Và Chúa nói rằng ta sẽ lập hội thánh ta ở trên lời tuyên xưng đó. Hội thánh của Chúa được đặt nền ở trên chính Đức Chúa Giêsu Christ, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa phán ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này và ngày lễ Ngũ Tuần Đức Thánh Linh giáng lâm để thành lập hội thánh. Và cho đến ngày Đấng Christ trở lại để tiếp rước hội thánh lên, thì đó là giai đoạn mà hội thánh của Chúa được thành lập, thi hành sứ mạng mà Chúa đặt để ở trên hội thánh của Ngài. Nói đến hội thánh của Chúa thì chúng ta cũng sẽ nghe đến những khái niệm, ví dụ như hội thánh phổ thông và hội thánh địa phương. Hội thánh phổ thông và hội thánh địa phương. Hội thánh phổ thông là gì? Hội thánh phổ thông là một từ ngữ để nói rằng đó là một hội thánh bao gồm tất cả những người, không phân biệt thời đại, không phân biệt nơi chốn, nhưng có mối liên hệ cá nhân với Đấng Christ. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 chúng ta đã thấy đó. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu phép bắp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Câu này nói rằng bất cứ ai tin Chúa đều là một phần của thân thể Đấng Christ và nhận được Đức Thánh Linh của Đấng Christ làm bằng chứng. Như vậy, hội thánh phổ thông của Đức Chúa Trời là tất cả những người đã nhận được sự cứu rỗi qua đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Hội thánh của Đức Chúa Trời gồm tất cả những người đã nhận được sự cứu rỗi qua đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong công vụ các sứ đồ chép rằng mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Kinh Thánh không chép rằng mỗi ngày Chúa đưa người vào trong hội thánh rồi từ đó họ mới được cứu, nhưng mà Chúa lấy những kẻ đã được cứu thêm vào hội thánh. Khi mà họ đã được cứu, có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, thì họ được trở thành một thành viên ở trong hội thánh của Chúa. Hay nói một cách khác, họ là một chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Hội thánh địa phương, một mặt khác, thì lại nói đến một khái niệm cụ thể hơn. Ở trong Galati đoạn 1, những câu đầu thì sứ đồ Phaolô khi viết thư cho hội thánh Galati thì ông nói rằng Phaolô sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại cùng hết thảy anh em ở với tôi, gửi cho các hội thánh ở xứ Galati. Sứ đồ Phaolô viết rằng: Phaolô, tôi Phaolô gửi thư này cho các hội thánh ở xứ Galati. Nghĩa là trong xứ Galati đó có một số hội thánh, và ông gửi thư này cho các hội thánh ở trong vùng Galati. Ở đây sứ đồ Phaolô dùng cái từ của một hội thánh địa phương, phải không? Và nếu sứ đồ Phaolô gửi thư cho các hội thánh ở tại vùng này ngày nay thì ông sẽ viết rằng: tôi sứ đồ Phaolô cùng hết thảy các thánh đồ khác gửi thư cho các hội thánh ở vùng Houston. Đó là hội thánh địa phương. Nhưng không chỉ là một hội thánh địa phương, ví dụ như một nhà thờ này, nhà thờ kia. Chúng ta ngày nay có nhiều hệ phái: trưởng lão, giám lý, Baptist, Hội Trường Giáo Phước Âm Liên Hiệp, vân vân, đều là một hội thánh ở trong hội thánh phổ thông. Nếu xét riêng về ý nghĩa nguyên thủy thì hội thánh chúng ta ở đây chưa phải là một hội thánh phổ thông, nhưng là một thành phần ở trong hội thánh phổ thông. Như vậy hội thánh địa phương là một thành phần ở trong hội thánh phổ thông. Chúng ta thấy rằng một người trong chúng ta có thể tạo thành hội thánh với điều kiện tham gia với những người khác ở trong hội thánh, tức là một người được cứu cộng thêm những người được cứu khác hiệp lại để thờ phượng hầu việc Chúa thì được kể là hội thánh. Những người đã hiệp lại để thờ phượng Chúa đó cộng thêm những người hiệp lại để thờ phượng Chúa ở một nơi khác được kể là hội thánh. Những người đó, những chi hội đó, những hệ phái đó hiệp lại thì tạo thành một hội thánh phổ thông. Những người ở tất cả mọi nơi ở trên trần gian này được cứu thờ phượng Chúa cộng với những người đã tin Chúa và đã thờ phượng Chúa trong các thời đại khác hiệp lại thành hội thánh phổ thông. Hội thánh chỉ có một, tức là một thân, nhưng hội thánh địa phương thì có nhiều. Có lẽ cũng có một chi tiết mà chúng ta cần phải phân biệt. Hội thánh của Chúa và nước của Chúa có phải là một hay không? Chúa Giêsu trong khi Ngài thi hành chức vụ thì Chúa nói rằng nước thiên đàng giống như thế này, thế này, thế này. Nước trời giống như thế này, thế này, thế này. Và Chúa cũng nói ta sẽ lập hội thánh của ta. Vậy thì nước thiên đàng và hội thánh của Chúa có phải là một không? Tôi xin phép làm một cái cuộc thăm dò ý kiến. Ai trong chúng ta nói rằng hội thánh của Chúa và nước của Chúa là một, hay là nước thiên đàng là một với lại hội thánh? Xin chúng ta giơ tay lên. Những người không giơ tay có nghĩa là nói là không phải là một, phải không? Ai nói rằng hội thánh của Chúa và nước thiên đàng không phải là một mà là hai khái niệm, xin giơ tay lên. Ai nói rằng tôi chọn một giải pháp khác ngoài hai giải pháp đó, xin giơ tay lên. Có vẻ chúng ta vẫn còn hơi ngần ngại. Xin thưa, hội thánh của Chúa và nước của Chúa là hai khái niệm riêng biệt nhau. Hội thánh của Chúa là một thành tố ở trong nước của Chúa, Kingdom of God, vương quốc của Đức Chúa Trời, nước thiên đàng. Hội thánh là một phần của nước trời. Người Do Thái đã từng từ chối nước trời đó, nhưng một ngày không xa họ sẽ được nhận lấy nước đó. Nhưng đó không phải là thời điểm hiện tại. Đó là những điều mà chúng ta cần phải minh định ở trong việc chúng ta học hỏi về hội thánh của Chúa. Chúng ta đã nói đến hội thánh phổ thông, hội thánh địa phương. Bây giờ còn một khái niệm nữa, đó là hội thánh hữu hình và hội thánh vô hình. Hội thánh hữu hình thì chắc là chúng ta không có khó để mà hình dung ra được, phải không? Hội thánh hữu hình là hội thánh như thế nào? Hội thánh hữu hình là một hội thánh mà có cái danh sách tín hữu. Ông thư ký hội thánh có danh sách tín hữu. Đó là hội thánh hữu hình. Nhưng mà hội thánh vô hình thì ai có danh sách đó? Chúa. Không ai trong chúng ta có cái danh sách của hội thánh vô hình cả. Bởi vì ngay cả trong hội thánh của Chúa thì chúng ta cũng biết rằng Kinh Thánh có nói vẫn có lúa mì và cỏ lùng. Và người chủ ở trong một ví dụ chúng ta đã học đó nói rằng đừng có cắt bỏ sớm, đừng có chia ra rồi bỏ sớm, hãy đợi cả hai lớn lên, đến ngày cuối cùng thì sẽ cắt bỏ những cỏ lùng. Như vậy, thành viên trong hội thánh vô hình thì chỉ có Đức Chúa Trời biết mà thôi. Và tôi ước ao rằng tất cả chúng ta ngồi đây có cái tên ở trong danh sách ở tại thiên đàng. Chúng ta có một cái bài hát đó là giờ danh sách tuyên đọc, phải không? Khi danh sách tuyên đọc thì vui mừng vì có tên tôi ở trên đó. Ước ao chúng ta có tên ở trong danh sách của Chúa, ở trong hội thánh vô hình. Như vậy chúng ta thấy rằng một tòa nhà không phải là hội thánh. Một tổ chức cũng không phải là một hội thánh. Nhưng một nhóm người thì có thể là một hội thánh, vì nếu đó là nhóm người đã được cứu và hiệp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Như vậy một nhóm người hiệp lại thì sẽ là một hội thánh. Và một hội thánh đó sẽ từ từ có một tổ chức. Rồi tổ chức của hội thánh đó từ từ sẽ có một tòa nhà, một nơi để cùng thờ phượng Chúa với nhau. Vì vậy cho nên một hội thánh được thành lập phải theo cái trình tự đó. Một số người được cứu hiệp lại, rồi vì càng ngày càng có đông nên sẽ có những cái tổ chức, rồi sẽ có tòa nhà, sẽ có đền thờ. Đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đi đến một điều nó cụ thể hơn. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần phải học hỏi hôm nay. Điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em, đó là mục đích của hội thánh địa phương. Mục đích của hội thánh địa phương là gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, nếu có một người nào đó hỏi chúng ta rằng tại sao quý ông bà, anh chị em đi nhà thờ, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Tôi nghĩ rằng có thể là đã từ lâu chúng ta không còn quan tâm đến cái điều này. Tại sao chúng ta đi nhà thờ? Tại sao chúng ta tham gia vào một hội thánh địa phương? Chúng ta phải biết được mục đích của hội thánh địa phương. Mục đích của hội thánh địa phương là gì? Và tại sao chúng ta tham gia vào trong hội thánh địa phương đó? Chúng ta thử suy nghĩ một vài giây và cho những người xung quanh biết được tại sao chúng ta đi nhà thờ, tại sao chúng ta tham gia vào trong hội thánh địa phương. Tôi đi nhà thờ bởi vì mục sư đi thăm viếng tôi, cho nên tôi phải đi nhà thờ, phải không? Tôi đi nhà thờ bởi vì tin Chúa thì phải đi nhà thờ, phải không? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 20, câu 21 chép như thế này: vả Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyền Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Tôi xin đọc lại một lần nữa. Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài là Đức Chúa Trời được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Mục đích của Hội Thánh là gì? Mục đích của Hội Thánh là làm vinh hiển Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời. Như tôi vẫn có đề cập với quý ông bà anh chị em, ở nhiều nhà thờ thì một cái chữ luôn đặt ở phía sau này, đó là tôn vinh Đức Chúa Trời, ở phía trên thập tự giá. Bởi vì đó là mục đích của Hội Thánh. Xin nhắc lại, đó là mục đích cao nhất của Hội Thánh, cũng là mục đích cao nhất ở trong từng chi thể ở trong Hội Thánh. Và Hội Thánh địa phương cần phải làm hoàn thành cái vai trò này như là một phần của Hội Thánh phổ thông, thờ phượng Đức Chúa Trời và làm vinh hiển danh Ngài ở trên đất. Ephesians đoạn 1 câu 4 cũng có chép điều đó, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Vì vậy, mục đích đầu tiên mà Hội Thánh địa phương phải làm, phải có, đó là tôn vinh Đức Chúa Trời, làm Đức Chúa Trời vinh hiển. Mục đích thứ hai, quý vị không trả lời câu hỏi số 1 thì xin trả lời câu hỏi thứ hai. Mục đích thứ hai của Hội Thánh Chúa là gì? Gây dựng thông công trong cùng một đức tin, những người trong cùng một đức tin. Còn gì nữa không? Tuyên giáo. Xin thông báo một tin vui là tất cả những câu trả lời nãy giờ của chúng ta đều đúng. Mục đích đầu tiên là tôn vinh danh Chúa, tôn vinh Đức Chúa Trời. Và mục đích kế tiếp đó là gây dựng lẫn nhau. Ở trong Ephesos đoạn 4 cũng có chép, ở trong câu 11 đến 15. Đặc biệt là câu 10-15. Nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Câu 12, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ. Ở trong Ephesos đoạn 4 câu 11 đã đi chép rằng Chúa làm cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, một người nữa làm mục sư và giáo sư, để cho tất cả những người đó, gọi chung là các thánh đồ, được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể đấng Christ. Sự gây dựng thân thể đấng Christ là một mục đích mà Hội Thánh của Chúa được thành lập, và Hội Thánh địa phương là một phần của Hội Thánh phổ thông đó, phải đặt nặng và hoàn thành cái mục đích này, gây dựng lẫn nhau. Anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Kinh Thánh cũng có nói như thế. Một câu Kinh Thánh rất quen thuộc đó là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải mặc kệ nhau, phải không? Không, nhưng phải khuyên bảo nhau. Đó là mục đích của Hội Thánh Chúa, gây dựng lẫn nhau. Và chúng ta không phải gây dựng bởi ý của riêng của chúng ta, nhưng bởi lời của Đức Chúa Trời. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Có ích trong việc gì? Có ích trong sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Hội Thánh của Chúa được có mặt, được thành lập là để tôn vinh Đức Chúa Trời và để gây dựng lẫn nhau. Có nghĩa là gây dựng thân thể của Đấng Christ, nghĩa là làm cho thân thể của Đấng Christ đó càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng mạnh mẽ lên. Mục đích thứ ba của Hội Thánh đó là gì? Đó là làm chứng, là truyền giảng, là truyền giáo, là chứng nhân, vân vân và vân vân. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8 chép như thế này: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Đức Chúa Giêsu Christ tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đó là mục đích của hội thánh. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, nghĩa là khi Đức Thánh Linh thành lập hội thánh, thì điều đầu tiên mà Chúa nói đó là các ngươi phải làm chứng về ta. Đó là mục đích của hội thánh. Và tôi xin nhắc với quý ông bà anh chị em, hội thánh nào quên điều này, tức là quên đi mục đích tồn tại của mình. Hội thánh nào quên vấn đề truyền giảng, quên vấn đề chứng đạo, quên vấn đề ra đi để nói về Chúa, là hội thánh đó đang quên đi chính sứ mạng của mình và quên đi mục đích tồn tại của mình. Thật là khó nghe khi chúng ta phải tuyên bố như thế, nhưng đó là sự dạy dỗ mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng chúng tôi mệt mỏi làm những điều này bao nhiêu năm trời rồi mà đâu thấy có kết quả. Tôi tin chắc rằng chúng ta đã có suy nghĩ đó. Nhưng kết quả thuộc về ai? Kết quả là thuộc về Chúa. Việc chúng ta là việc chúng ta phải làm. Điều thứ ba mà chúng ta học hỏi buổi sáng hôm nay, nó có tính chất áp dụng, nó có tính chất cụ thể. Bởi vì đã có những cái vấn đề liên quan đến điều này, cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta cùng học kỹ phần thứ ba này. Sẽ có người nói rằng, tại sao tôi lại phải sinh hoạt tại một hội thánh địa phương? Tôi tin rằng tất cả quý ông bà chị em, bằng hình thức này hay hình thức khác, lúc này lúc khác, sẽ có những người nói điều này: tôi là một người theo Chúa Giêsu và tôi sẽ giữ đức tin của tôi ở tại nhà. Tôi có thể giữ đức tin của tôi tại nhà, tôi tin Chúa thì được cứu, tôi không cần phải vào nhà thờ mới được cứu, đúng không? Đúng quá đi chứ. Tôi không vào nhà thờ để được cứu, tin Chúa Giêsu là được cứu. Tôi ở nhà tôi tin Chúa cũng được cứu. Đâu phải ở nhà thờ mới có quyển kinh thánh, ở nhà cũng có kinh thánh vậy. Và tôi cũng biết chắc rằng nhiều khi chúng ta bối rối trước lập luận đó. Tại sao tôi phải sinh hoạt tại một thánh địa phương? Câu kinh thánh mà chúng ta đã vừa nói lúc nãy: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Chúng ta nói đi nói lại cái câu kinh thánh đó nhiều lần, nhưng mà chúng ta quên một điều rằng đó có phải là một lời khuyên của một đầy tớ Chúa trung kiên đối với những con cái của Chúa, là cái lớp hậu thế chăng? Nên nhớ đó là mạng lệnh: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Chớ, quý vị thấy ở trong 10 điều răn thì có chữ hãy và có chữ chớ, phải không? Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp. Đó có phải là một lời khuyên làm được thì tốt, còn không làm thì thôi không? Không. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đó là mạng lệnh. Điều thứ hai mà tôi muốn thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đã đồng ý với nhau rằng chúng ta là chi thể của một thân. Một thân nhưng có nhiều chi thể. Nhiều chi thể hiệp lại làm một thân. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được cứu, chúng ta được Đức Thánh Linh làm phép báp têm vào trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta là một thành viên, là một phần ở trong thân thể. Có hợp lý không nếu có một chi thể nào đó ở trong thân lại đặt ở phía ngoài kia, trong khi tất cả những chi thể khác đều ở đây? Có hợp lý không nếu trong thân thể của tôi có một cái ngón tay nó đặt nằm ở trên cây đàn, một mình cái ngón tay đó thôi, còn tôi thì đang ở đây sinh hoạt. Quý vị thấy có hợp lý không? Nhiều người sẽ nói, ồ, đi nhà thờ thì chương trình kém quá, bài giảng dở quá, giống như bài giảng buổi sáng hôm nay. Kinh thánh ít quá, âm nhạc tệ quá, phải nghe nhiều thứ mà không thích. Tôi muốn nghe giảng nhưng mà tới thì tôi lại nghe nhiều cái chuyện khác, mệt quá. Chuyện không vui thì phải nghe nhiều, còn cái sự quan tâm thì lại thấy ít. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể nghe. Và chúng ta phải buồn lòng mà thừa nhận rằng những điều trên là đúng, là có. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Khi chúng ta nói như thế thì chẳng khác nào chúng ta đã tuyên bố rằng tôi không cần đến cái chi thể kia. Mắt có thể nói rằng ta không cần đến tai, đến chân. Mắt có thể nói rằng ta không cần đến cái miệng. Cái miệng ở không ăn sướng quá, phải không? Tai làm mà hàm thì lại nhai, đâu có phé. Nhưng mà chúng ta là những chi thể trong thân thì không thể nói như thế được. Chúng ta không thể nói rằng đi nhà thờ nghe giảng dở quá nên nói tôi không đi nhà thờ. Bởi vì đâu phải đi nhà thờ chỉ là để nghe giảng. Đi nhà thờ âm nhạc tệ quá, đi nhà thờ đâu phải chỉ là để nghe nhạc. Chương trình kém quá, ít quan tâm, nhiều chuyện, phải không? Nhưng mà đó không phải là những lý do để chúng ta nói rằng chúng ta từ bỏ cái sinh hoạt tại hội thánh địa phương. Tại sao phải sinh hoạt tại hội thánh địa phương? Vì đó là mạng lệnh của Chúa, vì đó là trách nhiệm của một chi thể ở trong thân. Và thứ ba nữa là vì để chúng ta có thể thông công với nhau, rất là quan trọng. Tôi tin chắc rằng đây là một cái lý do rất là mạnh mẽ. Chúng ta không thể nào ở tại nhà với chính mình mà nói rằng tôi thông công với các chi thể khác ở trong thân thể của Đấng Christ được. Sự thông công ở đâu nếu chúng ta không đi nhà thờ, không sinh hoạt tại một hội thánh địa phương? Mục đích thứ tư mà chúng ta nói để chúng ta phải đi, để đi tại một hội thánh địa phương, đó là chúng ta có thể gây dựng lẫn nhau nữa. Chúng ta cần hội thánh. Có thể quý vị nghĩ rằng các tín đồ thì rất là cần hội thánh để ở đó được nghe giảng, còn mục sư thì không cần, phải không? Ông tới ông giảng thôi chứ ông đâu có cần nghe giảng nữa. Không, không, sai lầm. Chúng ta cần hội thánh. Và Đức Chúa Trời đặt nhiều người ở trong hội thánh để giúp đỡ và dạy dỗ chúng ta. Như chúng ta thấy đó, ở trong Kinh Thánh đã nói, trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 11, 12. Đức Chúa Trời lập nên trong hội thánh nhiều người với những chức dịch khác nhau. Thưa quý ông bà anh chị em, có khi một mục sư đứng giảng ở trên tòa giảng năm này qua năm kia nhưng mà chưa chắc biến cải thay đổi được một người nào đó, nhưng mà người đó được thay đổi là bởi vì họ học trong một cái lớp trường Chủ Nhật nào đó chẳng hạn. Đó là kinh nghiệm riêng của tôi. Nếu nói rằng có những cái ấn tượng đặc biệt sâu sắc trong cái cuộc sống theo Chúa cho chính mình tôi, thì tôi nói rằng có những bài giảng. Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi lớn lên, tôi vững vàng ở trong Chúa, được sự kêu gọi và hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ là do nền tảng từ chương trình trường Chủ Nhật của Hội Thánh. Điều đó để cho thấy rằng Đức Chúa Trời đặt ở trong hội thánh nhiều người để có thể giúp đỡ và dạy dỗ chúng ta. Tôi tin chắc một điều rằng một người không thể lớn lên trong đời sống thuộc linh nếu tin Chúa rồi tự lớn lên một mình. Đó là điều chắc chắn. Chúng ta cần hội thánh để lớn lên. Và hội thánh cũng cần chúng ta nữa, phải không? Có thể tôi lại nói một cái ví dụ. Có thể các mục sư sẽ nói rằng ồ, hội thánh đó cần tôi. Thường các mục sư hay nói với nhau đó, hội thánh này rất là cần mục sư tới, hội thánh kia cần quản nhiệm, hội thánh nọ cần người lo linh vụ, vân vân. Hội thánh Chúa đang rất cần chúng ta. Nhưng có phải chăng chỉ là hội thánh là những tín hữu cần mục sư? Không. Hội thánh Chúa chung cần tất cả mọi người trong chúng ta. Chúng ta cần hội thánh và hội thánh cần chúng ta, để chúng ta góp phần vào trong sự giúp đỡ người khác ở trong hội thánh. Hết thảy đều là mắt chăng, hết thảy đều là tai chăng, hết thảy đều là miệng chăng? Hết thảy đều là miệng thì lấy gì mà ăn cho đủ? Hết thảy đều là tai thì làm nhiều mà không ăn thì có sức đâu mà làm? Hết thảy đều đứng giảng thì ai nghe? Hết thảy hát mà không có người đàn thì hát đâu có hay. Nhưng mà ai nấy cũng đàn thì ai sẽ hát? Ai nấy cũng ngồi một cách nghiêm chỉnh như thế thì nhà thờ ai sẽ lo clean? Tất cả chúng ta đều cần lẫn nhau và hội thánh cần chúng ta. Vậy thì hãy sinh hoạt nơi một hội thánh địa phương, vì đó là trách nhiệm của chúng ta. Và điều đó cho chúng ta một cái lý do thứ năm nữa để chúng ta sinh hoạt tại một hội thánh địa phương. Đó là vì đây, hội thánh là nơi tốt nhất để chúng ta hầu việc Chúa. Tôi xin khẳng định một điều này không mới mẻ nhưng chúng ta quên. Hội thánh là nơi tốt nhất để chúng ta hầu việc Chúa. Đừng lý luận rằng tôi gặp rắc rối với hội thánh, tôi bất hòa với hội thánh, tôi sẽ sinh hoạt ở tại nhà, tôi ở nhà một thời gian hầu việc Chúa một cách cá nhân này kia nọ. Không. Đây là nơi tốt nhất để hầu việc Chúa. Chúng ta có nhiều cơ hội để phục vụ Chúa ở trong hội thánh, cầu nguyện, học kinh thánh, làm chứng, phát văn phẩm, ca hát, dạy dỗ, giảng dạy, đưa người khác đến với hội thánh. Ngay cả việc chúng ta nhóm lại thường xuyên với hội thánh cũng là một sự khích lệ người khác nữa. Đó là nơi tốt nhất để chúng ta hầu việc Chúa. Mọi nguồn lực Chúa cho chúng ta phải có trách nhiệm quản lý và sử dụng, phải không? Nếu chúng ta từ chối hầu việc Chúa ở nơi mà Chúa cần, nơi mà hội thánh cần, thì chúng ta chẳng khác nào như một đầy tớ được giao cho một ta lân và rồi đem chôn giấu ta lân đó. Thì làm sao chúng ta chờ đợi Chúa, ngày Chúa đến Chúa sẽ nói với chúng ta rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia? Không, Chúa sẽ nói câu khác và chúng ta biết câu đó rồi đó. Đây là nơi tốt nhất để một tín đồ, một con cái của Chúa, một cơ đốc nhân hầu việc Chúa. Cuối cùng cũng sẽ có một người nói rằng ở nhà tôi mở máy thâu thanh lên và nghe một bài giảng hay, há chẳng tốt hơn đi đến nhà thờ mà nghe một bài giảng dở sao? Ở nhà mở máy thâu thanh lên nghe một bài giảng hay vẫn hơn là đến nhà thờ nghe một bài giảng dở. Ở nhà nghe ông Rick Warren giảng còn hay hơn là tới nhà thờ nghe ông Thái Phú Quý giảng. Đúng. Đúng, chúng ta nên ở nhà để nghe một bài giảng hay hơn là đi đến nhà thờ để nghe một bài giảng dở vào các ngày khác ở trong tuần. Nhưng đừng nên làm điều đó vào ngày Chủ nhật. Hãy ở nhà mở thu thanh lên nghe những bài giảng hay vào những ngày ở trong tuần. Chủ nhật đến nhà thờ chấp nhận nghe một bài giảng dở, bởi vì đó là trách nhiệm của một người ở trong hội thánh của Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi nhà thờ không phải chỉ để nghe giảng, song để làm tròn ba mục đích của một hội thánh địa phương. Không biết chúng ta mới vừa nghe lúc nãy bây giờ quên chưa? Mục đích của một hội thánh địa phương là gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời. Thứ hai là để gây dựng lẫn nhau. Và thứ ba là để truyền giảng. Bài giảng chỉ là một cái phương tiện ở trong đó. Bài giảng chỉ là một cái phương tiện thôi để chúng ta làm những cái mục đích kia. Tôi nhớ trong một cái bài giảng khác thì cái chủ đề của tôi có nêu ra là lắng nghe và phục vụ, phải không? Lắng nghe lời Chúa để chúng ta hầu việc Chúa. Lắng nghe là cái tiền đề để mình làm cái hậu đề là phục vụ Chúa. Bài giảng là để có những cái sự hướng dẫn, có lời Chúa cho chúng ta để chúng ta làm công việc Chúa. Chúng ta đâu phải tới nhà thờ chỉ để nghe giảng, mặc dù có thể nói nghe giảng là một phần rất quan trọng. Và đối với một số truyền thống của Hội Thánh thì là quan trọng nhất ở trong giờ thờ phượng. Nhưng đó không phải là tất cả. Như vậy Hội Thánh là những người đã được gọi. Đấng Christ đã gọi chúng ta đi theo Ngài. Chúng ta từ bỏ đời sống cũ để trở thành một chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ, gồm có những người được gọi. Trọng tâm của Hội Thánh là Đấng Christ, và Hội Thánh luôn luôn hướng về Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã được trưởng dưỡng, được sinh ra và trưởng dưỡng ở trong Hội Trường Giáo Phước Âm Liên Hiệp, là một nơi mà đặt nặng, đặt trọng tâm đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Và nơi mà chúng ta đang được trưởng dưỡng đây, Hội Trường Giáo Phước Âm Liên Hiệp đây, đang có một trọng tâm rất là chính xác. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được sinh trưởng ở trong nơi đó. Trọng tâm của Hội Thánh là Đức Chúa Giêsu Christ. Vì chúng ta đang ở trong một thân, mà thân đó có đầu là Đức Chúa Giêsu Christ. Xin chúng ta cùng nhau mở tờ chương trình của chúng ta và cầm lấy ở phía trong đó. Tôi có để sẵn cho quý ông bà anh chị em một tờ giấy có ghi những bài học áp dụng, những điều mà tôi muốn rằng chúng ta đọc kỹ. Bởi vì theo luật thì khi chúng ta nghe một thời gian thì chúng ta sẽ quên, nhưng giấy trắng mực đen còn đây, tôi ước ao chúng ta sẽ đọc nhiều hơn. Bài học áp dụng cho chúng ta buổi sáng hôm nay là gì? Điều thứ nhất, tôi có đang trung tín nhóm lại tại một hội thánh địa phương không? Tôi không ghi rằng tôi có đang trung tín nhóm lại tại hội thánh Houston không? Không. Tôi nhắc lại, bài học là tôi có đang trung tín nhóm lại tại một hội thánh địa phương không? Đó là vấn đề quan trọng. Hãy chọn lấy một nơi mà chúng ta thấy rằng thích hợp nhất cho đời sống đức tin của chúng ta và sinh hoạt ở tại đó. Nơi đó đừng là nhà của chúng ta, mà là một hội thánh địa phương. Điều thứ hai, tại đó tôi có cùng mọi người tôn vinh danh Chúa không? Hay là tôi là một người xem lễ? Phải không? Chúng ta có cái khái niệm cái người xem lễ rất là rõ ràng. Tôi không muốn nói xấu những cái tôn giáo khác hay là những anh em của tôi, của chúng ta. Nhưng ở Việt Nam, hồi lúc trước, thời thanh niên, tôi có tò mò và đi vào trong một nhà thờ Công giáo. Và tôi thấy rằng họ đi nhóm lại rất là đông. Và thậm chí có những giới trẻ đi nhà thờ cũng rất là đông. Đó là điều tôi khâm phục. Tôi khâm phục Hội Thánh Giáo hội Công giáo. Và vì không có đủ chỗ bên trong cho nên các bạn trẻ cũng nhóm đi lễ và chấp nhận đứng ở bên ngoài. Nhưng mà cũng có những người thì không chấp nhận đứng nhưng mà ngồi trên xe gắn máy đó. Hai người ngồi trên một chiếc xe, một nam một nữ, xem lễ và nhân tiện họ cũng có thể làm những việc khác. Họ chỉ là những người xem lễ. Có thể xem buổi lễ đó là một nơi hẹn hò. Tại đó tôi có cùng mọi người tôn vinh danh Chúa không? Điều thứ ba, tôi có được gây dựng và tôi có gây dựng người khác ở trong hội thánh đó không? Điều thứ tư, tôi có góp phần trong công tác làm chứng về Chúa tại hội thánh tôi đang sinh hoạt không? Thưa quý ông bà anh chị em, bốn câu hỏi đó, mỗi người trong chúng ta hỏi lại chính mình một lần nữa. Tôi có đang trung tín nhóm lại tại một hội thánh địa phương không? Tại đó tôi có cùng mọi người tôn vinh danh Chúa không? Tôi có được gây dựng và tôi có góp phần gây dựng người khác không? Tôi có góp phần trong công tác làm chứng về Chúa tại hội thánh tôi đang sinh hoạt hay không? Và nếu chúng ta trả lời được bốn câu hỏi này trong vòng 1 phút 30 giây thì cảm ơn Chúa. Mặc dù yes hay no thì tôi không biết. Nhưng nhìn ra được thực trạng của mình cũng là một phương cách tốt rồi, phải không? Hội thánh thật là gì? Nếu tôi chưa có ghi những cái dòng chữ này ở dưới thì tôi tin rằng khi mà hỏi hội thánh thật là gì, chúng ta cũng sẽ rất là khó để có thể đưa ra. Hội thánh thật là một hội thánh yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Hội thánh thật là một hội thánh luôn muốn nói về Chúa, chia sẻ về Chúa cho người khác. Hội thánh thật là một hội thánh dạy dỗ lời của Chúa và đặt nền tảng trên lời của Chúa. Và hội thánh thật là một hội thánh quan tâm đến các thành viên qua việc gặp gỡ thường xuyên để thờ phượng, để học kinh thánh, để cầu nguyện, để thông công và để phục vụ. Đó là một hội thánh thật. Đây là tiêu chuẩn để các thành viên trong hội thánh cùng góp phần xây dựng. Đây cũng là tiêu chuẩn để một người đang tìm kiếm một hội thánh địa phương để gắn bó, để tìm kiếm cho đúng. Tôi xin nhắc lại, hội thánh thật là gì? Đó là tiêu chuẩn để chúng ta là những thành viên trong hội thánh cùng góp phần xây dựng để thành một hội thánh thật. Và đó cũng là tiêu chuẩn để một người đang tìm kiếm một hội thánh địa phương để gắn bó, để sinh hoạt, sẽ gắn bó đúng đối tượng. Một hội thánh địa phương là một hội thánh thật. Tôi không định sẽ dùng cái này để ứng dụng cho hội thánh của chúng ta, bởi vì tôi muốn mỗi người trong chúng ta tự ứng dụng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng nêu ra, hội thánh Chúa tại đây có phải là một hội thánh yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa và làm vinh hiển danh Chúa không? Với tư cách là người đang lãnh đạo hội thánh ở đây, tôi đại diện cho hội thánh cùng nêu câu hỏi đó lên cho chính mình tôi và quý ông bạn chị em trong những ngày tháng sắp tới nữa. Đây có phải là một hội thánh luôn muốn nói về Chúa, chia sẻ về Chúa cho người khác không? Đây có phải là một hội thánh dạy dỗ lời của Chúa và đặt nền tảng trên lời của Chúa không? Và đây có phải là một hội thánh quan tâm đến các thành viên qua việc gặp gỡ chung với nhau trong giờ thờ phượng, giờ học kinh thánh, giờ cầu nguyện, giờ thông công, giờ phục vụ nhau? Chúng ta mỗi người góp phần trong câu trả lời này. Chính mình tôi tự nhận rằng có trách nhiệm lớn hơn hết trong việc trả lời câu hỏi này. Nếu một cơ đốc nhân tìm được một hội thánh địa phương mà ở đó chú trọng tôn vinh Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự thông công giữa các tín hữu được gây dựng bởi lời Chúa và luôn quan tâm đến công tác truyền giáo, hãy trung tín sinh hoạt tại nơi đó, bất kể hội thánh đó có tên gì. Nếu một người, một cơ đốc nhân tìm được một hội thánh địa phương nào đó mà ở đó chú trọng tôn vinh Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự thông công giữa các tín hữu được gây dựng bởi lời của Chúa và luôn chú tâm đến công tác truyền giáo, thì hãy chọn nơi đó làm một nơi sinh hoạt thường xuyên, hãy gắn bó với nơi đó và trung tín nhóm lại ở tại nơi đó. Đó là lời Chúa muốn đến với chúng ta buổi sáng hôm nay. Đó là sứ điệp mà Chúa muốn đến với mọi người trong chúng ta. Với tư cách một người đang tìm kiếm hội thánh, hay là với tư cách một người đang gắn bó và ở thánh và muốn xây dựng hội thánh của Chúa, đây là những điều giúp cho chúng ta. Một lần nữa xin chúng ta hãy giữ tờ giấy này, tự hỏi mình 4 câu hỏi trong bài học áp dụng. Xem những hội thánh thật là gì, để chúng ta có thể hoặc là tìm kiếm một hội thánh thật để tham gia, hoặc là góp phần xây dựng hội thánh của chúng ta trở thành một hội thánh thật giống như tiêu chuẩn này. Và điều cuối cùng tôi muốn thưa quý ông bạn chị em, đừng tách mình khỏi hội thánh của Chúa, một hội thánh địa phương. Đừng bao giờ vì bất kỳ lý do nào. Thật lòng tôi muốn nói với quý ông bạn chị em điều đó, nương nơi sự dạy dỗ của lời Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Amen.